Đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại từ Đại bi Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối trong ba ngày Pháp Hội Địa Tạng tháng 2 năm Kỷ Mão. Thì hôm nay thì thầy cũng vẫn trả lời trực tuyến, vẫn đáp cho các Phật tử chúng ta, vì thầy bận công việc Phật sự cho nên thầy sẽ giảng từ tối hôm trước để sáng hôm nay. Ban thông tin của chùa sẽ mở lại để các Phật tử chúng ta thính pháp, coi như là nghe trực tiếp thầy giảng vậy. Để bắt đầu vào trả lời câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay, xin trả lời câu hỏi của một Phật tử hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Phật tử con là Nguyễn Thị Bội, là bà nội của cháu Nguyễn Hương Giang ở phường Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Năm 2010, con dâu con sinh cháu Nguyễn Hương Giang. Vì mẹ cháu đau lâu phải mổ nên cháu bị thiếu oxy lên não. Gia đình con đã chạy chữa nhiều bệnh viện và cả tâm linh nữa. Đến nay cháu đã 13 tuổi, cháu không biết nói, không biết đi, vân vân. Mọi sinh hoạt hàng ngày phải nhờ vào người thân. Tháng trước, một Phật tử của nhà chùa Khai Nguyên thấy cháu cũng gieo duyên cho con được biết. Thầy đã cứu được rất nhiều chúng sinh. Ngày 26 tháng 2, gia đình con nhất tâm đưa cháu về nhà chùa tu tập. Còn bản thân con là giáo viên đã nghỉ hưu, không làm đồng ruộng, mà có những hôm con nằm mơ thấy những con đỉa cắn chân con gỡ mãi không được, hoảng sợ kêu to, người khác gọi con mới tỉnh mà vẫn sợ. Con xin hỏi thầy, đây có phải là các vong linh oan gia trái chủ gia đình con báo oán không ạ? Gia đình con có ban thờ Phật, con cũng thường đọc chú Đại Bi, tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật rồi hồi hướng cho cháu. Nhưng những ngày con không đọc kinh niệm Phật được, con mở đài niệm Phật, kinh Địa Tạng có được không? Con xin thầy từ bi hoan hỷ. cứu cháu và gia đình con, hướng dẫn cho con cách tu tập như thế nào để có hiệu quả. Con xin tri ân công đức của thầy. Con xin thầy xoa đầu cho cháu con một cái để cháu con được nhờ vào công đức của thầy. Xin trả lời câu hỏi đầu tiên của Phật tử ở bên Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Thì qua câu hỏi của các Phật tử thì đồng thời cũng như là bức tâm thư để tâm sự, nói rằng có đứa cháu ngày xưa vì con dâu, tức là mẹ của cháu thì phải mổ, vì thiếu oxy nên khi sinh cháu ra cho nên là bị bệnh, và đến năm nay là 13 tuổi rồi nhưng mà vẫn không biết nói và không biết đi, cứ sống như vậy. Gia đình cũng đã đi gặp rất nhiều bác sĩ, khám các nhiều bệnh viện, chữa rất nhiều bác sĩ rồi, thậm chí là cả vấn đề tâm linh nhưng không đỡ không khỏi. Thì nay thì viết tâm thư, vừa câu hỏi vừa là tâm thư, xin thầy là cứu giúp. Thì cái này thầy cũng phải khẳng định với các Phật tử như thế này, đến như chư Phật Bồ Tát á, cũng chỉ có cứu độ được những người có duyên mà thôi. Đến như các y bác sĩ giỏi nhất trên thế giới này, như là Hoa Đà, thần y Hoa Đà đi chăng nữa, hoặc là thần y của Việt Nam chúng ta, cụ Lương Y Tuệ Tĩnh đi chăng nữa, thì cũng chỉ cứu được những người có duyên, những người bệnh mà đúng người đúng bệnh mà thôi. Việc của như là Phật tử này nói á, thì cái này nó xuất phát từ cái vấn đề gì? Vấn đề cháu chậm sinh, phải mổ cho nên bị thiếu oxy, gọi là ngạt đó, cho nên mới sinh ra cái bệnh như vậy. Cái này thì nếu mà đúng như vậy thì cái vấn đề tâm linh nó không giải quyết được cái vấn đề này. Cho nên cho dù có đi cầu cúng hết ông thầy này đến thầy khác đi chăng nữa cũng không thể thuyên chuyển, cũng không thể khỏi được. Hay kể cả thầy làm lễ có hồi hướng cả trăm năm đi chăng nữa thì không thể nào mà đỡ mà khỏi được. Vì các thầy chỉ có thể giúp được cái vấn đề tâm linh mà thôi. Và cũng tùy vào cái phúc, cái duyên của gia đình nữa. Đó, của bệnh nhân đó nữa, cái nghiệp, cái phúc của họ nữa. Cho nên thì không phải là ai đến chùa thầy cũng có thể cứu được, có thể giúp được. Chúng sinh đau khổ, chúng sinh bệnh tật thì nhiều lắm, nhiều vô số các quý vị. Cũng tương tự như vậy, có phải bệnh nhân nào đến gặp bác sĩ giỏi, đến các bệnh viện lớn, chữa mất rất nhiều tiền cũng có khỏi được đâu. Không phải, không phải cứ đến bệnh viện lớn, giáo sư, bác sĩ giỏi là có thể chữa được tất cả cho các bệnh nhân. Chúng ta phải biết rõ cái điều đó. Nếu mà bệnh viện lớn, bác sĩ giỏi, thuốc tốt, có thể chữa được bách bệnh, chữa được tất cả bệnh cho tất cả các bệnh nhân, thì chúng ta biết rằng thì chúng ta đâu có bị chết đâu. Bác sĩ cũng chỉ cứu được bệnh thôi, chữa được bệnh thôi chứ không thể cứu được mệnh. Mệnh mà hết thì bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng bó tay. Đến Hoa Đà tái thế cũng bó tay. Đó. Cho nên nó tương tự như vậy, cái vấn đề tâm linh cũng thế thôi. Các chú cụ ngày xưa thường nói gì? Phúc chủ lộc thầy. Chủ mà khi tội diệt phúc sinh ấy, thì gặp được thuốc hay ấy, thầy tốt, hay là thuốc thầy hay ấy, thuốc tốt, hoặc là gặp được các vị thầy tâm linh ấy, người ta hướng dẫn, người giúp đỡ, hoặc người ta lễ bái, người ta kêu cầu khấn nguyện cho. Gia chủ cũng đến cái lúc mà gọi là ăn năn sám hối, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tội diệt phúc sinh. Thì khi đó thì gặp thầy, gặp thuốc chữa trị cho, rồi lễ bái cầu nguyện cho, hồi hướng cho, thì nó được mạnh khỏe, bình yên trở lại. Thì người ta gọi là phúc chủ lộc thầy. Chứ còn chủ mà gì mà vô phúc, thầy có giỏi đến đâu thì cũng chịu. Đấy. Cho nên cái trường hợp các quý vị đừng có nghĩ rằng đến chùa Khai Nguyên thầy trụ trì như là một vị Phật sống, hay như vị Bồ Tát sống, hay là như một vị đại lương y có thể chữa được bách bệnh cho mọi người. Không có đâu. Ai mà tuyên truyền như thế là mê tín dị đoan đấy. Tuyên truyền như thế là không đúng với chính pháp, không đúng với sự thật. Thầy khẳng định như thế. Thầy chỉ là một vị xuất gia tu hành bình thường như những vị xuất gia tu hành bình thường khác mà thôi. Không có cái gì nổi trội, không có cái gì xuất sắc, không có cái gì là gọi là vi diệu cả. Rất bình thường. Thầy khẳng định với các quý vị thầy rất bình thường. Bình thường như bao vị xuất gia khác. Thậm chí là còn gì, còn không được bằng các vị xuất gia khác nữa cơ. Tự thầy cảm thấy mình gì kém phúc, kém tài, sinh ra vào phải chịu thọ cái thân là ở nơi vùng biên địa, trẻ ít học, cho nên bây giờ lớn rồi có biết cái gì đâu, lên nói thì toàn nói những cái chuyện gọi là tâm sự chân thành với các quý vị là chính, gọi là giảng pháp, nhưng thực tế có giống về giảng pháp đâu, gọi là kể chuyện là chính vì có trình độ đâu mà giảng pháp đấy, gọi là kể chuyện. Nhiều thầy nói là cái thầy Đạo Thịnh ấy, thầy lên giảng ấy như là kể chuyện, là đúng thế. Thầy lên giảng như là kể chuyện, như là tâm sự với các Phật tử chúng ta là chính. Còn giảng phải như một số các hòa thượng, các thượng tọa, các ngài là trí tuệ thâm sâu, sở học thì rộng lớn, thì các ngài mới có thể giảng thông suốt được tam tạng thánh điển của Phật. Còn thầy đây gọi là lên để kể chuyện, để tâm sự với chúng ta thôi. Đấy. Luôn luôn chỉ dám nhận mình ở cái phần gọi là yếu kém nhất trong tất cả tăng đoàn. Vì vậy mà các vị đừng có nâng cao thổi phồng, coi thầy như Phật, như Bồ Tát, như Thánh Tăng. Một ngày nào đó thầy nếu không giữ được cái tâm gọi là khiêm cung hạ mình, có thể là sai đường, lạc lối bất cứ lúc nào, không hay không biết đâu. Vì được người ta khen là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng tái thế, là Bồ Tát chuyển thế, vân vân, mà mình không biết gọi là khiêm cung hạ mình, không biết tử tốn, thì có khi lại thành gì, cái con ma, biến thành cái con ma gọi là cống cao, ngã mạn, bất cứ lúc nào không biết. Đã nguy hiểm lắm, không đơn giản đâu. Cho nên các Phật tử thôi, cứ để cho thầy xin hai chữ bình yên để tu. Đừng có tôn thầy ngang với Phật Bồ Tát mà một lúc nào đó cái đức mình không được như Phật Bồ Tát, mà các Phật tử cứ tôn thầy lên như thế thì tổn thọ nhanh lắm, tổn phúc nhiều lắm. Cho nên xin lỗi Phật tử là đưa câu hỏi này, để thực sự là thầy cũng không có cái năng lực để chữa bệnh như một số người họ nói đâu, không có đâu. Thầy cũng chỉ có tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho các Phật tử bách gia chăm họ về chùa lễ Phật và khuyên họ là để bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, rồi tinh tiến tu hành, tụng kinh niệm Phật trì chú để mà hồi hướng công đức cho người thân. Thế như trong kinh Địa Tạng nói, bảy phần công đức người chỉ tụng được sáu, còn hồi hướng cho người thân được một, thì cũng rất là quý vậy. Đó, cái trường hợp bệnh của cháu như thế, thầy cũng khuyên là gì? Cũng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng. Trường hợp này nên phát nguyện lấy 49 ngày hoặc 100 ngày đi, cộng thêm phóng sinh tu phúc, lập đàn tràng hẳn hoi như thầy hướng dẫn các Phật tử lập đàn tràng ở tại gia. Phát nguyện ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng cho thầy ít nhất là 49 ngày, phát nguyện hẳn 100 ngày đi để hồi hướng. Ngày nào cũng phải tụng, đã phát nguyện thì ngày nào cũng phải tụng, bận cũng không được bỏ. Đó, cứ hết một, mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng, sáng chiều tối hoặc là sáng tối, mỗi ngày tụng một bộ như vậy. Còn cái nước ở trên đàn đó để lấy cho cháu uống thuốc. Đặc biệt là gì? Nên phóng sinh, phát tâm phóng sinh càng nhiều càng tốt, nhưng mà tùy vào cái điều kiện kinh tế của gia đình. Để hồi hướng thì thầy nghĩ rằng nếu mà mệnh mà còn, phúc lớn thêm, thì cháu nó dần dần sẽ nghe được, nói được và đi lại được. Thì đấy là cái hạnh phúc nhất đối với gia đình, đến với gia đình. Còn nếu mà không may, cháu nói gì, nó không đủ duyên để làm người ở lại với bố mẹ, với người thân lâu dài, thì các cháu nó ra đi cũng nhẹ nhàng, để thần thức thoát hóa đầu thai sang kiếp khác, đỡ khổ cho cả cháu mà đỡ khổ cho cả người thân. Đó, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cầu nguyện như thế. Thì nếu mà mệnh còn thì Phật Bồ Tát gia chỉ cho, tội diệt phúc sinh đến với cháu thì có thể cháu nó mạnh khỏe, nói năng đi lại được, cái đấy là không còn gì bằng nữa. Cũng có nhiều gia đình họ nghe thầy giảng, họ về họ nhất tâm họ làm tụng kinh niệm Phật, ăn chay, phóng sinh tu phúc, hồi hướng cúng dường vân vân, thì tội diệt phúc sinh, họ giải trừ được nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn, thậm chí là bệnh tật cũng tiêu trừ, thân thể mạnh khỏe, trí tuệ khai minh vân vân. Trường hợp này có, nhưng đó là công đức họ tu tập được chư Phật Bồ Tát gia trì, chứ không phải là do gì, do thầy độ cho họ được như thế, đã phải khẳng định như vậy. Và cái trường hợp mà xin cháu thầy xoa đầu cho cháu cho hoan hỷ thì được, thì nếu mà đủ duyên lúc nào sang thì có thầy ở nhà thì cũng được thôi, có thể đến pháp hội Quan Âm này nè. Ngày đầu tiên là cho cháu đến sớm, và đến muộn thì đông người thì cũng không tiếp được. Thì pháp hội Quan Âm tháng 2 nhuận tới đây, thì ngày đầu tiên cho cháu sáng sớm khoảng 7 giờ, 7 rưỡi có mặt đi, lúc đấy còn vắng người thì lên thì được. Xoa đầu cho cháu tí thì gọi là để cho gia đình tăng thêm niềm tin, chỉ thêm lấy cho chai nước cúng Phật để cho cháu nó, thì nó uống cho mát mẻ cũng được. Cái đấy thì có thể trong phạm vi thầy có thể hoan hỷ mà giúp được, còn những việc khác thì không dám hứa trước cái gì cả. Chỉ hướng dẫn gia đình nên lập đàn tràng, phát nguyện tụng kinh lấy 100 ngày, như thế thì hồi hướng công đức có thể sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng vậy. Xin trả lời sang câu hỏi thứ hai. Nam Định ngày 19 tháng 3 năm 2023. Ghê quá. Viết viết chuẩn luôn. Nam Định ngày 19 tháng 3 năm 2023. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy chủ trì. Con là Phật tử ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Con về chùa thầy quy Phật và đã ăn chay trường được hơn 4 năm rồi ạ. Nay mẹ chồng con mới mất được 2 tuần và có những vấn đề sau, con xin thầy chỉ cho gia đình con biết với ạ. 1. Mẹ con sinh năm 1939, mất 1 giờ 25 phút ngày mùng 9 tháng 2 năm Quý Mão. Sau khi mẹ con mất, gia đình lập bàn để cúng cơm hàng ngày. Nhưng mỗi khi chỉ con và các cháu mang cơm cúng thì cứ ngửi thấy có mùi hôi thối ở chỗ bàn thờ. Và lạ lắm, có người ngửi thấy và có người không ngửi thấy. Gia đình con sợ có con gì đó chết bị thối, nhưng tìm không có, nên mọi người trong gia đình con rất hoang mang. Hai, cháu con có nhờ một cô đồng tu ở núi Hinh Bồng, chùa Hương về xem. Cô bảo đất nhà con ở là đất quan và có yểm âm binh. Sau mẹ con mất vì tiếc con cháu nên cứ ở nhà không được nhập mộ. Cô ý bảo nhờ người khác họ lấy chỉ ngũ sắc dắt mẹ con lên mộ, mẹ nhập để nhập mộ. Gia đình con hiểu việc làm đó đúng hay sai. Gia đình con hiểu việc làm đó đúng hay sai, xin thầy chỉ cho con biết với ạ. Gia đình con không hiểu chứ. Đây gia đình hiểu việc đó đúng hay sai thì còn hỏi thầy làm gì nữa. Thiếu chứ không. Gia đình con không hiểu việc đó đúng hay sai, xin thầy chỉ cho gia đình con được biết. Thì viết như thế thì mới đúng. Con biết thầy và chùa Khai Nguyên năm 2019. Từ đó đến nay con hàng ngày đọc kinh Địa Tạng và đọc chú Đại Bi, rồi vẩy nước và hồi hướng cho thần linh thổ địa, oan gia trái chủ, vong thai, các cụ gia tiên. Vậy mà gia đình con chưa có chuyển nhiều. Như vợ chồng không hòa thuận, làm ăn gặp nhiều khó khăn, cứ làm được một thì phải chi lên hai, nên gia đình con luôn luôn bị khó khăn thiếu thốn. Không biết do nghiệp vợ chồng con nặng nên mới xảy ra như vậy. Con xin thầy khai thị cho gia đình con xin tri ân công đức của thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe. A Di Đà Phật. Ở đây thì Phật tử ở Nam Định có đưa ra câu hỏi và nói rằng mẹ mới mất được 2 tuần, nhưng vấn đề có một vài cái vấn đề lạ lạ trong gia đình xảy ra. Ví dụ như là từ khi mẹ mất, gia đình có lập cái ban thờ để cúng cơm cho cụ hàng ngày. Nhưng mỗi khi đem cơm lên cúng thì lại ngửi thấy cái mùi hôi thối rất là khó chịu. Người thân tưởng là con chuột hay con vật nào chết đi tìm thì không thấy cái gì lạ lắm. Nhưng mà cái lạ đây là có người thì ngửi thấy, còn có người thì không ngửi thấy. Gia đình rất là sợ và không biết đó là vì lý do gì. Ở đây, nếu mà nương vào kinh nhân quả ba đời của Phật đã thuyết, tức là kinh nhân quả Đức Phật đã dạy mà xét ra, thì bây giờ Phật tử này cứ làm một cái bài toán cân đối tư duy một tí thôi. Xem nếu lúc bà cụ còn sống, bà cụ có tín kính Tam Bảo không? Có biết bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc làm việc thiện không? Có tín tâm với Tam Bảo không? Có tin nhân tin quả không? Có là mà người sống lương thiện, chính trực, từ bi hỷ xả được phần nào không? Nếu làm được như thế thì mình nhất tâm tụng kinh hồi hướng niệm Phật cũng sẽ tiêu được cái mùi hôi đó sớm thôi. Còn nếu trong cuộc sống bà cụ không tin Tam Bảo, bất tín nhân quả, lại hay ưa sát sinh hại vật để ăn thịt, ăn cá vân vân, ăn trứng, ăn cua, ăn ốc vân vân, đó. Nói chung thì nếu mà có những cái nhân đấy, lúc còn sống sinh tiền của bà cụ thường thích và thường làm như thế, thì có thể nói là gì? Là ba cảnh giới của ba đường ác hiện ra. Đây là lẽ thường tình theo quy luật nhân quả ở trong kinh Đức Phật dạy. Chúng tôi cũng đã gặp vào vài trường hợp cứ kiểu như thế. Năm 2013-14 gì đó, khoảng tầm đó, khi chúng tôi mới biết tổ chức Pháp hội Trung Phong, nó khoảng tầm 13-14, cũng có một gia đình đến kể với tôi câu chuyện nó cũng na ná như vậy. Nói rằng từ khi ông cụ mất, ông cụ ngày xưa là bộ đội kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là một nhà lãnh đạo cộng sản Bolshevik, không có tin bất cứ vấn đề tâm linh gì. Mà thậm chí Phật tử có kể lại rằng ngày xưa ông cụ làm bộ đội, còn sau đó giải phóng năm 75 rồi còn vướng vào cái đợt gọi là chủ trương chính sách phá đình phá chùa nữa cơ. Mà phá mấy ngôi chùa, mấy ngôi đình ở trong huyện nữa cơ. Cái giải phóng xong đi về làm cán bộ huyện. Đó. Chỉ đạo sát sao cái việc là phá đình phá chùa ở trong huyện. Phật tử gia đình đã ở quê ở Thanh Hóa. Mà Thanh Hóa đúng thật, Thanh Hóa ngày đó phá đình phá chùa khủng khiếp lắm. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ấy, gần như là gì? Là phá san phẳng gần hết luôn. May mà vừa ra tới Ninh Bình và Nam Định thì Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày đó là Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Đức Nhuận cụ lên tiếng, và các hòa thượng, các tăng ni Phật tử ngày đó lên tiếng cũng rất là mạnh mẽ, cho nên mới dừng lại. Ở miền Bắc chúng ta thì một số các tỉnh đồng bằng Trung Du Bắc Bộ ngày đó cũng phá rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt là từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, ba cái tỉnh đó là phá thì gần như là phẳng hết. 10 ngôi thì có khi phá đến 9 ngôi, thậm chí có nơi 10 ngôi phá cả 10 ngôi luôn. Đó. Ngay cái xã Yên Sở dưới Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ Hoài Đức, Hà Nội. Chúng tôi khi về chủ trì cái chùa đó đầu tiên năm 1997, mà chùa, xã có 4 ngôi chùa, thì hai ngôi chùa to và đẹp nhất bị phá, còn hai ngôi chùa nhỏ nhỏ ở lại nữa thôi, để cho bên trong đê, bên ngoài đê còn hai cái, để cho dân gọi là có chỗ lễ bái, thắp hương. Còn hai ngôi chùa to, vật vã nhất xã thì đem phá hết. Là cái giai đoạn lịch sử nó như thế các quý vị. Cho nên chúng ta cũng không thể trách được. Ý chúng tôi đang nói gì? Đấy, cán bộ ngày xưa thì ông cụ của một Phật tử kể là ông cụ ngày xưa là đi bộ đội, xong rồi về làm cán bộ huyện, là Bolshevik lắm, cho nên là dính vào cái đợt phá đình phá chùa mà rất là hăng hái. Nên sau này công tác sau về hưu được mấy năm thì bị bệnh tai biến, bị cái bệnh tai biến mà hơn chục năm mới mất. Mà trước khi ông mất ấy, thì Phật tử có kể với thầy là ông ấy mà cái người ở trên thân thể á nó hôi thối, mà con cái đến nỗi là con đẻ, tức là con gái đẻ đó, cũng không thể nào vào chăm ông cụ được nữa. Con trai thì nó lảng lảng rồi, và vì con gái đẻ, con gái ruột đẻ ra mà nó cũng không thể chăm được. Cái mùi hôi thối nó khó diễn tả. Cho nên cái khi Phật tử đó nói với thầy là khi ông cụ mất, gia đình phải dùng bao nhiêu nước hoa để tẩy, dùng các loại hương thơm để tẩy, để xông ở trong nhà, thì mới hết cái mùi đấy. Mọi người mới làm đám tang cho cụ phải mua quan tài, phải mua cái quan tài bằng gì? Bằng cái chất liệu, họ nói là bằng cái gì, bằng sắt hay bằng cái gì, bằng nhôm hay bằng gì đó. Có nghĩa mua cái quan tài của nước ngoài ấy, nó làm nó kín mít để nỗi là không có cái hơi bay ra, thì mọi người mới làm đám tang được. Rồi sau đó thì gia đình phải không dám chôn vì cái quan tài nó kín như vậy, cho nên đem hỏa thiêu. Hỏa thiêu sau đó về mang cho đi chôn. Nhưng mà một cái điều kỳ lạ, cái khi mà nước hoa rồi hương thơm để tẩy nhà tẩy cửa xong rồi để làm đám tang thì hết rồi. Nhưng 3 ngày sau thì tự nhiên ở trong nhà lại ngửi thấy cái mùi hôi thối y như ngày xưa cụ còn sống, tức là khi cụ bị bệnh, cái mùi hôi thối như thế. Mà thậm chí là có những lúc cái theo cái cơn gió nó đến nó còn tanh và hôi khủng khiếp hơn nữa đấy. Thế lúc đó gia đình thấy lạ mới đi xem, thì người ta bảo là linh hồn của ông cụ là chưa được siêu thoát. Cho nên khi ông cụ ấy gọi là về, thì cho nên là cái mùi hôi, mùi tanh hôi đấy là mấy gì, nó về theo. Đây là đi xem thì người ta bảo như thế. Thế thì gia đình cầu cúng cũng khá nhiều nơi rồi, cầu siêu rồi các thứ vân vân, thì nhưng mà vẫn không hết cái mùi đó. Khi phải đến gần đến cái ngày 100 ngày sau khi cụ mất, thì cũng may mắn là được nghe giảng, cũng được Phật tử giới thiệu cho, xong thêm ra dự cái pháp hội cầu siêu cái ngày đó. Mà cái trên Tam Bảo chúng ta làm chưa xong, năm đó có cái pháp hội Trung Phong vẫn còn tổ chức ở trên Tam Bảo ạ, vẫn chưa làm xong chùa đâu, vẫn mấy cái cột xong để căng phong căng bạt lên ở trên chùa để làm lễ thôi. Thế gia đình từ ở trong Thanh Hóa, cả nhà cả mấy chục người lục tục kéo ra đây ở suốt 3 ngày tham dự pháp hội, và cũng có trình bày với chúng tôi câu chuyện như thế. Xong rồi chúng tôi bảo rằng thế bây giờ thì cái trước mắt cứ theo pháp hội đi, sau đó hết pháp hội thì về. Thì gia đình Phật tử cũng kể là ở làng bây giờ cũng có vừa đoán sư về, cho nên đang xây chùa. Thế tôi bảo là thì ngày xưa cái chùa đó cụ có phá không, bảo là có, nghe các cụ dân làng bảo là cái chùa chính ở trong xã bây giờ đấy, ngày xưa cụ là cái người chỉ đạo phá. Thế tôi là vậy thì bây giờ dân làng vừa đoán sư, lại được nhà nước và là nhân dân cùng hoan hỉ nhất tâm để khôi phục xây dựng lại cái ngôi chùa trên nền móng cũ. Thì bây giờ gia đình con cái dòng họ, cái tiền mà đám tang phúng viếng của cụ được mấy chục triệu á, thì đem lại ra chùa, cũng lấy cái cột, cũng lấy cái kèo, cũng lấy cái xà, cũng lấy cái nóc, tức là ra mà cúng vào như thế để sám hối cho cụ, phát nguyện như thế để làm. Chứ ở đây tham dự pháp hội thôi thì mặc dù chùa thầy đây cũng chưa làm xong, nhưng mà ở chùa trong quê, chính cái ngôi chùa ngày xưa ông cụ phá đó, thì bây giờ đem về đấy mà cúng. Thầy mặc dù thầy đây đang làm chùa nhưng mà thầy không nhận, thầy bảo mang về trong quê cúng chính cái ngôi chùa ngày xưa cụ phá. Thế là gia đình cũng nhất tâm phát nguyện. Sau đó hết 3 ngày pháp hội về, cũng ra bạch với sư chủ trì với ban kiến thiết của chùa làng đó là xin cúng toàn bộ cái tiền phúng viếng đám tang của ông cụ để cúng cột, cúng xà, cúng kèo, cúng nóc để sám hối cho ông cụ. Thế phát nguyện làm như thế xong, thế qua hơn 100 ngày một cái thì cái hơi hôi ở trong nhà tự nhiên là không còn nữa, không còn một chút nào nữa. Thế gia đình mừng quá điện hỏi thầy, thầy bảo ừ thì đấy, thì mình đã sám hối cho cụ rồi, con cháu đã nhất tâm đem cái tiền phúng viếng đó để cúng dường và cái ngôi chùa mà cụ ngày xưa. Do lúc đó thời thế, thế thời nó phải thế mà, chứ thực sự có khi người ta không muốn làm đâu, nhưng mà thời thế lúc đó người ta hiểu như vậy, tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân, lúc đó là như thế đấy. Tuyên truyền cái lúc đó là tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân, mà thuốc phiện thì đương nhiên là phải cấm rồi, phải diệt rồi, phải trừ rồi, phải bỏ rồi. Cái thời đó thì thưa vị các thầy, được nghe các hòa thượng, các cụ đi trước kể lại á, mấy chú tiểu đi tu có khi về chui vào trong cái bồ, chui vào trong bồ thóc, xong đậy nắp lại, hoặc chui vào trong cái chum nó đậy nắp lại, công an nó đến nó chùa khám và vận động, nói là vận động, cái thực tế là cấm và không cho gì người trẻ vào chùa xuất gia nữa, với mục đích là gì, là muốn cho Phật pháp gì, sau cái thời một vài vị sư đó là hết, là hết luôn. Thì cái thời đó chúng ta biết đánh giặc thì giỏi, nhưng mà làm kinh tế với các thứ mọi cái là chúng ta còn kém lắm. Vì vậy mà cứ nghĩ rằng là tất cả cái gì nó không phải là cộng sản là gì, là hỏng hết, là sai hết. Mà tôn giáo nữa thì lại càng sai nữa. Cho nên ở trong gì, trong cái đề cương của gì, của Đảng Cộng sản Liên Xô ngày xưa thì Marx Engels thì có cái câu là gì, là tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân. Cái câu đó nó nguy hiểm như thế. Cho nên mình thì vội vội vàng vàng học chưa đến nơi đến chốn, cho nên chụp cái câu đó luôn là tôn giáo liều thuốc phiện của nhân dân. Cho nên là đình chùa là đem là phá, chủ trương phá. Tôi nghe các cụ tổ ở trong Hương kể là chính là cụ của chúng tôi, cụ cố của chúng tôi là Hòa Thượng Thích Thanh Chân, là sư phụ của cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiên Thành, ông của chúng tôi. Nói là ngày đó cụ trước đó nhé, lúc chống Pháp nhé, là cụ có công rất lớn trong vấn đề chống Pháp, là nuôi dấu cán bộ ở trong chùa mấy năm trời, làm giao liên đưa thư giữa cán bộ nằm vùng ra với cán bộ ở bên ngoài xã, ngoài huyện, ngoài dân, có công lớn như thế. Thế mà đến khi giải phóng xong một cái, người ta vào, người ta niêm phong Tam Bảo, niêm phong nhà tổ, không cho cụ tụng kinh gõ mõ. Đấy, hòa thượng đấy. Đây là câu chuyện đích thân là các cụ tổ trong chùa Hương kể lại câu chuyện đấy. Chính là cụ Viên Thành ngày xưa, cụ còn sống, cụ còn tại thế, cụ lên dạy học, cụ kể câu chuyện đó, không phải ai xa lạ đâu. Để đến cụ tổ chùa Hương là cụ Thanh Chân mà còn phải như thế. Đến người ta lên tụng kinh, đến giờ lên tụng kinh ấy, người ta khóa mất chùa niêm phong. Mà niêm phong thì không được bỏ niêm phong, bỏ niêm phong là vi phạm pháp luật. Cho nên chùa thì nó khóa mất lại rồi thì làm sao lên tụng kinh, và lên tụng kinh nhà tổ nó khóa luôn, niêm phong luôn. Và sư chỉ được tụng kinh trong phòng, cho nên thôi cụ ở trong phòng tụng kinh. Gõ mõ thì cho an ninh, cho công an đến bảo là tụng kinh không được gõ mõ luôn. Gõ mõ là gì? Là tuyên truyền mê tín dị đoan. Chúng ta thấy có những thời các cụ khổ như thế đấy, không đơn giản đâu. Thôi hôm nay nó qua cái giai đoạn đó rồi thì chúng ta nói cái lớp lãnh đạo đó bây giờ cũng chết hết rồi, bây giờ là lớp lãnh đạo mới thì họ tự do tín ngưỡng tôn giáo bình đẳng rồi, trước pháp luật rồi, thì mới dám nói, thì ngày xưa ai dám nói, 40-50 năm trước ai dám nói cái điều đó, nói điều đó chết ngay. Thành có khi thành thì chống đối nhà nước, chống đối người thi hành công vụ thì chết toi luôn. Nhưng bây giờ thì cái tầng lớp đó người ta hiểu sai, người ta làm sai, người ta cũng già và chết hết rồi. Bây giờ là Đảng nhà nước chúng ta có cái nhìn nhận rất là đúng đắn và rất là công bằng. Tôn giáo là một bộ phận, một cái văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu ở trong nhân dân. Tất cả công dân Việt Nam đều có quyền tin theo hoặc không theo các tôn giáo. Mọi tôn giáo đều bình đẳng trước hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó. Cho nên bây giờ đảng nhà nước chúng ta là nhìn nhận về tôn giáo, văn hóa, tín ngưỡng là rất là chuẩn chỉ và rất là công bằng. Cho nên bây giờ chúng ta có nói lại cái giai đoạn sai lầm kia một chút thì cũng không sao, vì những người đó thì những người làm sai họ đã già mà đã chết hết rồi, chắc trời chả còn ai sống nữa, mà còn thì cũng hơn 100 tuổi cả với nhau rồi thì cũng chả làm gì được nữa. Cho nên thôi thì lịch sử cái có giai đoạn thế này, giai đoạn thế khác, chúng ta cũng hiểu cái việc đó. Thế đến cụ tổ chùa Hương ấy, tụng kinh trong nhà gõ mõ, gõ chuông gõ mõ, nó vào nó bắt cụ là không được gõ chuông gõ mõ, chỉ được đọc kinh thôi, đọc sách như đọc sách thôi. Thỉnh chuông thỉnh mõ, đọc chuông mõ lên, tức là truyền bá tư tưởng gọi là mê tín dị đoan. Thậm chí là đến cả điện cả phủ, các ông đồng bà cốt, các ông thầy cúng ở nhà cũng phải gì, cũng phải dẹp bỏ luôn, chứ đừng nói là đình chùa miễu mạo. Giai đoạn đó nó khổ như thế đấy. Cho nên đây đang trở lại nói cái vong linh của cái ông cụ của Phật tử ở trong Thanh Hóa năm 2014 ra đây kể với chúng tôi. Lúc còn sống ông cụ làm những việc như thế như thế. Cho nên lúc chết, trước lúc chết bị ốm liệt giường liệt chiếu, tai biến liệt giường liệt chiếu, hôi thối chục năm, hơn chục năm như thế. Sau khi mất thì cái hơi sau khi mất, sau 3 ngày sau thì tự nhiên trong nhà lại có cái mùi hôi thối nồng nặc như vậy, giống như khi ông cụ còn sống, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng gia đình cầu cúng đi xem thì người ta bảo là do vong linh ông cụ lại chưa được siêu thoát, cho nên mỗi khi ông cụ về thì có cái mùi đấy. Đấy là đi xem người ta bảo thế, người nhà kể lại cho thầy. Nên ra đây theo 3 ngày pháp hội và thầy khuyên là về nên đem cái tiền phúng viếng của ông cụ để tu nhân tích đức, làm việc thiện cho ông cụ để sám hối. Thì sau đó một thời gian ngắn thì tự nhiên trong nhà không còn cái mùi đó nữa. Gia đình rất là vui. Gọi điện hỏi thầy thì thầy cũng nói rằng thôi thì Phật Pháp nhiệm màu. Gia đình con cháu nhất tâm sám hối cho ông cụ thì Tam Bảo Phật Tổ thì thương tưởng chúng sinh như mẹ thương con đỏ, có ai chấp làm gì đâu. Nhưng mà thì hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, người ta thì cũng phải xử cho nghiêm minh chứ. Giống như pháp luật Việt Nam hay là pháp luật trên thế giới, những người đứng đầu quốc gia dân tộc đó mà, thì đương nhiên họ đi để ý cái chuyện nhỏ nhặt làm gì. Nhưng mà họ không, tuy họ không để ý, nhưng mà có thì có công an, có tòa án, có người thi hành pháp luật họ để ý chứ, không có để loạn đó chứ. Đó, ví dụ tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội vân vân, người ta làm những việc lớn, những việc quốc gia đại sự. Còn những việc nhỏ nhỏ thì có thể có công an, có lực lượng an ninh, có tòa án, có viện kiểm sát vân vân, người ta làm đúng người đúng tội, đúng người đúng cái việc làm. Thiện thì được khen mà gì, ác thì phải trừng trị. Như thế thì quốc gia dân tộc đất nước mới phồn thịnh, mới thái bình lâu dài được chứ, không có loạn lạc ngay. Đó. Nhân quả nhà Phật, Đức Phật nói, không phải Phật đẻ ra nhân quả hay Phật tự thuyết ra nhân quả, mà nhân quả tự nó đã có rồi. Phật có ra đời hay không ra đời thì nhân quả nó vẫn gì thường hằng như thế, vì nó là gì, là thường pháp của thế gian. Cho nên đó, cái trường hợp Phật tử này đưa câu hỏi nói như thế thì thầy mới nhớ lại cái câu chuyện năm 2014 thầy được nghe Phật tử ở tận trong Thanh Hóa ra đây lễ và có kể câu chuyện đó, và thầy hướng cho về làm những việc thiện như thế, đại thiện như thế, là tụng kinh niệm Phật hồi hướng nữa. Thì một thời gian ngắn sau thì cái mùi hôi thối trong nhà tự nhiên là hết sạch. Thì trường hợp này thầy cũng không biết rằng lúc sinh tiền của bà cụ Phật tử này sống làm thiện làm ác như thế nào thầy cũng không nắm được, Phật tử không nói ở đây. Cho nên cũng thầy không dám võ đoán một cách là gì? Là bừa bãi. Mà chỉ đưa ra những câu chuyện như thế để cho Phật tử và con cháu trong gia đình cũng nương vào đó để gì? Để gọi là tham khảo. Nếu mà thấy lúc còn cụ mình còn sống mà gì không tin Tam Bảo, lại báng, thậm chí là báng phá Tam Bảo, làm nhiều việc không tốt, thì cũng nên gì nhất tâm tụng kinh niệm Phật để sám hối hồi hướng cho vong linh của bà cụ để bà cụ sớm được thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nếu có. Thầy nói là nếu có nhé. Đó. Thế còn nếu mà gì, bà cụ mà không bị đọa ba đường ác, thì thần thức, vong linh của bà cụ cũng sớm được siêu thăng về cảnh giới, thiên giới, thiện giới, và sinh trở lại làm người nhanh hơn và tốt hơn. Thế đấy thì cũng câu trả lời thì thứ nhất, thì ý thứ nhất của câu hỏi của Phật tử này xin trả lời như vậy. Ý thứ hai Phật tử nói là có gặp một cô đồng ở trong núi Hình Bồng Chủ Hương, xem và bảo là đất có là đất của đất quan, cho nên yểm âm binh. Vì vậy mà sau khi mẹ mất, cho nên vì tiếc con cháu cho nên cứ ở nhà không ra nhập mộ được. Vì vậy mà cô ấy bảo nhờ người khác họ lấy chỉ ngũ sắc dắt thần thức của mẹ lên mộ để nhập mộ. Thì nói làm như thế thì có đúng không? Thầy xin trả lời luôn là không đúng. Nói như thế là gì? Là không có căn cứ. Nói như thế là phi với nhân quả Đức Phật đã thuyết vậy. Bảo là cái người khác họ mà lấy chỉ ngũ sắc mà dắt được thần thức lên nhập mộ, thế thì thà rằng dắt cho các cụ đi thoát hóa đầu thai về cõi thiên giới, thiện giới, thì lại dắt đến nhập mộ để làm cái gì? Vớ vẩn. Cho nên đồng bóng như thế là đồng bóng là lừa đảo, linh tinh. Cái trường hợp đó thì chúng ta không nên tin theo. Như vậy chính đích trực này là mê tín dị đoan đó các quý vị. Cho nên ở trên thế gian này làm gì có cái người có cái năng lực như thế. Làm gì có cái chuyện mà người khác họ lấy chỉ ngũ sắc mà dắt được thần thức từ ở nhà ra nhập mộ. Vì các vong linh, các cụ chấp con cháu không muốn ra mộ, cho nên lấy chỉ ngũ sắc để dắt các cụ ra mộ để nhập mộ để các cụ không được về nhà, vân vân. Đó là gì? Vớ vẩn, hoang đường. Thông tin chắc chắn là gì? Là lừa đảo, không có thật rồi. Cho nên Phật tử chúng ta, những người tu hành Phật Pháp bao nhiêu năm rồi thì đừng có tin những cái chuyện hoang đường, nhảm nhí, vớ vẩn như thế mà có khi lại tiền mất tật mang. Phật tử nói ý thứ ba là rằng đã theo thầy mấy năm nay, từ năm 2019 đến nay cũng đọc tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi rồi, cũng lấy nước vẩy rồi uống ngồi hướng, nhưng mà gia đình vẫn chưa thấy gì cải thiện nhiều. Ví dụ chồng, vợ chồng vẫn bất hòa, làm ăn thì vẫn chưa được gặp, vào làm được một thì ra hai, vân vân. Cái này mình cũng phải xem mình thực sự đã nhất tâm tụng kinh niệm Phật thật hay chưa, thực sự buông xả thật hay chưa, gia đình thực sự có tín tâm với Tam Bảo thật chưa, hay là tu cho nó có lệ, tu để cầu hết cái này đến cầu cái nọ. Tu như thế thì Phật cũng chẳng có thể độ được cho chúng ta đâu. Ở trong nhà Phật có câu nói rất là hay, ngày xưa thầy đã tâm đắc là gì, nhập trần chi túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Thầy rất tâm đắc với câu dạy này của chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư. Thế nào là nhập trần chi túc tâm thường lạc? Tức là vào đời á, nhập trần tức là vào đời mà biết đủ thì tâm thường an lạc, hạnh phúc. Đối với đạo xuất thế mà không cầu, vô cầu tức là không cầu, cứ tu, cứ hành, cứ nhất tâm thì phẩm vị tự nhiên sẽ gì? Càng ngày càng được cao lên, càng được thăng hoa vậy. Còn chúng ta cầu hết cái này đến cầu đến cái nọ cho bản thân thì đối với đạo Phật xuất thế của chúng ta thì không ổn đâu. Ví dụ như tụng xong biến kinh, nào là cầu tụng biến kinh một tiếng đồng hồ, ngồi cầu đến 30 phút, thậm chí cầu cả tiếng, cầu còn nhiều hơn là tụng kinh niệm Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy 9 phương trời, lạy 10 phương đất, à, lại chín phương trời, lại mười phương đất, lại Phật mười phương, vân vân đó. À, lại hết cái cụ này đến lại đến cụ kia, và cầu hết cái này đến cầu đến cái kia, cầu cho sức khỏe, cầu cho mua may bán đắt, đi một về mười, đi tươi về tốt, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như nước của cà phê Phin, vân vân đấy. Như thế thì sai với gì, với bản ý của Phật pháp, sai với tâm đạo của người học Phật, người tu Phật chúng ta vậy. Đó, cầu như thế thì càng cầu càng không được. Còn mình tụng kinh niệm Phật mà đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh nhé, còn bản thân mình chỉ cần là gì, hai chữ bình an và mạnh khỏe mà tu là được rồi. À, cũng không cầu là phải nhà lầu xe hơi sang trọng như các đại gia, như các lãnh tụ. Chỉ cầu bình an mạnh khỏe và gia đình hòa thuận, trên dưới trên kính dưới nhường, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, để cho chúng con yên tâm để tu tập, yên tâm để học Phật pháp ấy. Có khi chúng ta chỉ cầu đơn giản như thế thì có khi là chư Phật Bồ Tát lại thấy là cái trường hợp này là nó thì nó hiểu đạo đấy, nó tu đúng đấy. Thì có khi là các ngài hoan hỉ, các ngài chỉ cần khen câu như thế thôi, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ lại có khi lại mang đến cho chúng ta gì, rất nhiều những thuận duyên trong cuộc sống, tiền tài của cải vật chất có thể không thiếu, mọi thứ cuộc sống chung quanh chúng ta thì lại dư thừa đầy đủ một cách lạ thường vậy. Đó, cho nên người học Phật chúng ta là chớ có cầu cạnh cái gì cho riêng bản thân mình, mà hãy hồi hướng công đức và phát nguyện sâu rộng cho tất cả chúng sinh, càng nhiều càng tốt. Đấy mới là người học Phật chân chính, đấy mới là người tu Phật gì chân chính vậy. Cho nên vào đời mà luôn luôn biết đủ thì phẩm vị của mình và cái cuộc sống của mình sẽ được an lạc và hạnh phúc. Đấy, cho nên nhập trần chi túc tâm thường lạc là như thế, là ở đời hay là vào đời mà biết đủ thì luôn luôn biết đủ thì tâm thường an vui hạnh phúc. Còn đối với đạo xuất thế mà không cầu cạnh cho bản thân, chỉ đem công đức để hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo, thì phẩm vị của mình, đạo hạnh của mình càng ngày càng cao. Đó mới là người học Phật chân chính. Cho nên chúng ta học Phật đừng có đòi hỏi là con tụng được bao nhiêu bộ kinh, ăn chay được bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm Phật phải cho con cái này cái nọ cái kia chứ. Tại sao thầy giảng là ăn chay tụng kinh niệm Phật được gia đình hạnh phúc, rồi tiền tài của cải, rồi mọi thứ đều sung túc, rồi kinh Phật nói như cũng nói như thế, thầy cũng giảng như vậy, tại sao con cũng tụng kinh con niệm Phật mà con chẳng được cái gì cả? Hay là Phật pháp không linh, thầy dạy không chuẩn, rồi lại sinh tâm nghi ngờ, bỏ đạo, thậm chí là bán phá đạo pháp bất cứ lúc nào, tội lỗi vô cùng các quý vị. Cho nên người học Phật chúng ta nhớ đừng có cầu cạnh cho bản thân nhiều quá, hãy tu tập tinh tiến và hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh, còn phần chúng ta tự chư Phật Bồ Tát sẽ biết để sắp xếp. Xin trả lời sang câu hỏi một Phật tử khác nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con ở Vĩnh Phúc, hôm nay về dự pháp hội, con có câu hỏi xin thầy hoan hỷ trả lời giúp con. Gia đình con ở đất của miếu, vậy con có thỉnh một thầy sư về thăm. Vậy thầy bảo gia đình con làm lễ xin đất và làm bốn cụ rùa đặt bốn góc đất, nhà chùa gọi là cắm nêu, thì không bị nội vợ chồng, không bị gì này, chữ viết hơi khó đọc, không bị nợ, Vậy chồng con không tin. Vậy chồng con không tin, cho con làm vậy. Con cũng rất lo, con xin thầy trả lời giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Ở đất miếu mà bảo là lấy đất mà nặn bốn cụ rùa chôn ở bốn góc là gọi đó là làm nêu và không nợ nần gì đến các vị thần linh ở miếu đó nữa, thì cái này chắc là cũng khó. Nói như vậy thôi, trần sao thì âm vậy. Bây giờ ở trên cõi trần này, mà ví dụ chúng ta thì đất người ta đang có chủ, chúng ta đến chúng ta chiếm, chúng ta ở vào đó, họ kiện chúng ta ra tòa đến nơi đến chốn, thì đừng có cái chuyện tự nhiên chúng ta nhảy đến đó chúng ta ở và chúng ta thì bảo cắm nêu vào đây là đất nhà tôi, không có cái chuyện đó đâu. Trần sao thì âm vậy, chúng ta cứ nghĩ một cái đơn giản như thế đi, chúng ta sẽ biết được. Còn cái chuyện ngày xưa nó là đất miếu, đất đình đền miếu mạo vân vân, nhưng mà vì do chiến tranh, do đền miếu đã bị phá hết rồi, mà người chúng ta là người ở nơi khác đến, chúng ta không biết, chúng ta mua vào chúng ta ở thì không phạm. Thì tất nhiên là ở những cái đất nơi thờ tự như thế nó sẽ không tốt đâu. Nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta chuyển đi chỗ khác chúng ta ở là tốt nhất. Thì ở vào cái đất đình đền miếu mạo, đất lấn chiếm nơi thờ tự mà ở như vậy á, thực sự với các vị nó không tốt một tí nào. Nói thật đấy. Cho dù chúng ta thì có mua đất nơi đó để ở, mua bằng tiền thật và người ta bán cho mình bằng thật, có sổ đỏ thật, thì ở cũng không ra gì. Thầy chiêm nghiệm rất nhiều rồi. Không chỉ thầy chiêm nghiệm mà rất nhiều người kể với thầy những câu chuyện ở đất đình đền miếu mạo ngày xưa, mặc dù bây giờ phá hết rồi, cái thời chiến tranh loạn lạc và sau cái thời cách mạng văn hóa phá đình phá chùa, đình đền miếu mạo phá hết đi, xong cắm đất cho dân ở hoặc là dân tự đến đó chiếm, xong họ ở không ở được, bây giờ họ bán chúng ta mà mua vào á, ở nó vẫn thế thôi, lục đà lục đục, cãi nhau suốt ngày, đánh nhau suốt ngày, con cái chả ra cái gì cả. Nói nôm na là gì, là hỏng hết, bét tè lè nhè hết đấy mà. Cho nên là tốt nhất là gì, chúng ta chuyển đến nơi khác mà ở là có điều kiện, hoặc là cố gắng chuyển đến nơi khác mà ở là tốt nhất. Đất đó hoặc là bán đi, hoặc là gì, nếu có điều kiện không phải bán thì chúng ta phải hiến vào để cho dân, cho làng gì dựng lại cái miếu, cái thờ, cái miếu thờ là gì là tốt nhất. Đó. Cái trường hợp này khuyên như vậy. Còn bảo là cái việc nặn lấy đất nặn bốn cụ rùa mà cắm nêu và để cho yên á, cái đấy thầy đảm bảo vì không có cái chuyện cắm nêu như thế mà yên đâu. Thầy đảm bảo là nói thật thì không có yên đâu, chứ làm mà tốn tiền. Kể cả sư thầy nào bảo như thế, chúng ta cũng không nên tin cái việc đó là đúng. Xin trả lời câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Diệu Hoa, Phật tử chùa Khai Nguyên, đạo tràng Liên Hoa Hà Đông. Con xin hỏi hai ý ạ. Một, họ nhà con có định xây tử đường, bát hương thờ tổ để ở nhà tư gia. Bố mẹ con mất cả rồi, con cháu ở xa nhà, con cháu ở xa nhà cũ nhỏ và chật hẹp, cả họ muốn xây nhà khác để thờ. Hôm nay nghe thầy giảng về việc từ đường của gia đình ở trong câu chuyện ấy mà con thấy sợ. Nay con xin thầy chỉ bảo xem giúp gia đình con có nên xây từ đường trên ba loại đất khác nhau của ba gia đình trong họ như thế có nên xây không ạ? Khu đất đó riêng biệt không chắn nhà ai nếu xây lên. Thì như thế thì con cháu có tâm như thế thì xây được. Đất sạch sẽ mà không dính dáng gì đến gì đến pháp luật và không dính dáng gì đến đất đình đền miếu mạo của dân của làng trước đây là thứ hai. Và thứ ba nữa, cho dù đất nó thì là hai ba anh em, có thể hai ba anh em vài người bỏ ra mỗi người một tí mà nó sạch sẽ hoan hỉ thì bằng cái tâm của con cháu như vậy làm được, không ảnh hưởng gì cả, tốt thôi. lúc làm nên xem xét ngày giờ và hướng làm đối với thế đất cũng như là phương pháp thờ phụng ở trong đó cho nó trang nghiêm tố hảo. Con cháu thì nhất tâm hương hỏa phụng thờ, thì thầy nghĩ tốt thôi chứ không phải là xấu đâu. Đó. Làm nhà thờ họ mà làm thì không đúng không chuẩn thì nó mới xấu, nó mới hại. Chứ còn làm mà tốt thì có thờ có thiêng có kiêng có lành, các cụ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ lại chứng cho gia hộ cho, thì con cháu thì càng ngày càng tốt lên, càng tốt thêm thôi mà, có gì đâu. Như vậy là càng tốt, rất tốt, rất rất tốt, chứ không phải lo lắng cái gì cái đó cả. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi nếu xây chỗ khác trước mặt nhà ở ngủ hàng ngày có được không ạ? Thầy ơi, con già rồi, viết và vẽ vụng về chữ xấu, thầy hoan hỉ cho con. Con sẽ vẽ lô đất ở trang bên thầy xem, chỉ giáo cho con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Có vẽ đây, đây vẽ đây, bạn vẽ bên cạnh đây. Nhà thờ tổng là chiều 5 mét, nhà bếp 10 mét, tổng có 30 mét chiều sâu. Nhà ống có xây từ đường được không ạ? 5 mét, xây chiều sâu xây từ đường 5 mét, sâu 30 mét, mà tiền 5 mét, có xây được không? Thì cái này thì có thể được thôi. Thì chúng ta xây nhà từ đường thì có đất nhiều thì họ xây theo cái kiểu lối nhà cổ ngày xưa. Đó. Còn chúng ta không có đất rộng kiểu đấy thì xây kiểu này cũng được, cũng không ảnh hưởng gì cả. Thì chúng ta cho là cái nơi thờ phụng thì cũng tốt thôi. Đấy, cái này thì cũng tùy duyên, cái tâm của con cháu dòng họ, mà miễn là cái đất nó sạch làm được thì tốt thôi. Thì được cái chỗ này thì đất nó sạch, thì pháp lý đầy đủ rõ ràng, con cháu dòng họ nhất tâm thì làm cũng được. Mình thiết kế làm sao nhờ thiết kế nè, vẽ nó, thiết kế làm sao cho nó gì nó phù hợp. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy cho con hỏi một vấn đề ạ. Con sinh năm 1995, chồng con sinh năm 1989. Hai vợ chồng con đều biết đến Phật pháp và cùng nhau tu tập, trong cuộc sống cũng hòa thuận, yêu thương nhau. Nhưng từ khi hai vợ chồng con lấy nhau, việc làm ăn kinh tế của bọn con gặp nhiều khó khăn, trắc trở, mặc dù bọn con đã cố gắng và chịu khó làm ăn. Hôm trước có cô đồng bảo bọn con tuổi phạm tứ hành xung, đất thì có tà vào nhà nên quấy phá, làm ăn công việc làm ăn khó khăn, và bảo mẹ con mỗi năm phải trả đất, phải tạ đất 1 đến 2 lần. Thầy cho con hỏi quan niệm của Phật pháp về tứ hành xung ạ. Bọn con có cần di cung hoán số không ạ? Với lại việc tạ đất, con thấy khi cúng thì dùng rất nhiều vàng mã ngựa vân vân, thì có đúng với chính pháp không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nếu mà người theo Phật pháp chân chính đầy đủ niềm tin thì cái việc tứ hành xung không ngại quan trọng đối với chúng ta. Thầy nói thật với các quý vị, nếu là một Phật tử, những Phật tử chân chính tu tập đúng chính pháp, thì cái vấn đề tứ hành xung hay là khác mệnh vân vân đó cũng không quan trọng. Chúng ta thấy ở trên đời có nhiều người mà cùng mệnh nhưng mà lại vẫn sống với nhau lục đục như chó với mèo, vẫn ra tòa ly hôn ly dị bình thường mà. Còn những người có rất nhiều đôi vợ chồng họ tứ hành xung, họ nghịch mệnh nhưng mà họ sống với nhau rất hạnh phúc, rất là gì, là an vui và hạnh và giàu có, vân vân. À, cho nên cái chuyện là tứ hành chung hay không, đây không phải là Đức Phật nói, mà đây là cái tín ngưỡng dân gian của lão giáo và nho giáo người ta dạy vậy. Còn Phật giáo chúng ta không nặng nề cái vấn đề tứ hành xung hay là khắc mệnh ấy. À, mà quan trọng nhất là gì? Là chúng ta sống làm sao đó phải tu nhân tích đức, hành thiện cho tốt, thì cuộc sống thì sẽ tốt thôi. Vợ chồng biết yêu thương, biết trân trọng, biết chia sẻ, biết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, biết tha thứ cho nhau những lỗi lầm và biết bao dung cho nhau mỗi khi đối phương làm sai. Vợ hoặc chồng làm sai thì người còn lại phải biết bao dung, phải biết tha thứ. À, thì đó chính là gì? Đó chính là cái gọi là cái nhân tố để khiến cho hạnh phúc gia đình ngày một thăng hoa, ngày một tốt đẹp lên vậy. Chứ còn vấn đề mà cuộc sống chịu khó làm ăn nhưng mà gì không được, không vào, thì cái này cũng cái phúc báo của chúng ta nữa. Phật tử này nên đọc gì? Nên đọc cái quyển Liễu Phàm Tứ Huấn đi, tức là quyển Tích Phúc Cải Mệnh đó, Liễu Phàm Tứ Huấn đó, nên đọc đi và phát nguyện làm theo. Tuy là mình nghèo không làm được nhiều thì làm ít, không làm được bằng vật chất đó, thì mình làm bằng tinh thần, tức là mình hồi hướng công đức bằng tinh thần. Mình ra ngoài đường á, mình thấy cái hòn đá gọi là ở giữa đường, mình dừng lại, mình cúi xuống, mình nhặt đi mất một vài giây, thấy mảnh sành, mảnh sứ hay là cành gai nó rớt ra đường, mình nhặt bỏ nó đi, không có sợ người ta dẫm lên, vân vân. Thấy hòn gạch, hòn đá ngoài đường, mình cúi xuống, mình nhặt, mình bỏ nó đi, không có sợ người ta đi xe máy ô tô, người ta bắn, người ta vấp, người ta ngã, người ta tai nạn, vân vân. Đó cũng chính là việc thiện. Chứ việc thiện không cứ là cứ phải mang tiền đến cúng dường Tam Bảo, hay là mang tiền đến cúng dường chư tăng, hay là mang tiền để ấn tống kinh sách, hay là mang tiền đến đình chùa miếu mạo để cúng dường thì mới gọi là làm phúc đâu các quý vị, mới gọi là tu phúc đâu các quý vị. Tất cả các việc thiện ở thế gian nhỏ như là gì, là cứu một con kiến, cứu một con chuồn chuồn, hay là cứu một con bọ xít, hay là cứu một con gì, con rắn, hay là cứu một con rết, hay là cứu một con vật nào đó, đều là việc thiện cả. Thậm chí như thầy nói gì, chúng ta cúi xuống nhặt cái viên gạch, cái hòn đá ở giữa đường, không có vì sợ người ta gì, tâm niệm chúng ta khởi lên sợ người ta vấp, người ta ngã, không may tai nạn thì nguy hiểm, đó cũng là việc thiện. Cho nên các Phật tử chúng ta nên thỉnh, mỗi gia đình nên có một cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh ấy để gì? Để đọc, để hiểu sâu về nhân quả, hiểu sâu về vấn đề nhân quả, vì sao chúng ta gì nghèo, vì sao chúng ta bệnh, vì sao chúng ta khổ, vì sao chúng ta không có con cái, vì sao chúng ta là gì, con cái gia đình người ta hạnh phúc, ngoan, hiền và hiếu thảo, con cái gia đình chúng ta lại gì, là hư hỏng, lại bất hiếu, lại phá phách, vân vân. Đọc, nghiên cứu, suy nghĩ, tư duy cho thật kỹ về quyển Tích Phúc Cải Mệnh sẽ dạy chúng ta thành người một cách là gì, đáng ngờ đó, một cái gọi là không thể gọi là giải thích được hết đó các quý vị. Đọc và suy nghĩ và làm theo thì họa sẽ gì, sẽ tiêu và phúc sẽ tới. Nhớ đọc, suy nghĩ và làm theo nhé. Đó, cho nên ngoài cái việc tụng kinh niệm Phật, ăn chay tu tập ra, mình còn phải tu nhân tích đức nữa thì mới có gì, mới có đủ phúc báo. Đó, tu tuệ phải tu cả phúc nữa. Vì sao trong đời này chúng ta nghèo? Vì đời trước chúng ta bo bủn xỉn keo kiệt, cho nên đời nay là gì, nghèo. Vì sao người ta giàu? Vì đời trước kiếp trước người ta gì, người ta hào sảng, người ta gì hoan hỉ cúng dường bố thí, cho nên đời nay người ta thì làm ít mà lại hưởng nhiều, làm giả mà ăn thật. Còn chúng ta đời trước bo keo kiệt bủn xỉn, một đồng một cắc cũng chẳng dám gì bố thí, cũng chẳng dám cúng dường, cũng chẳng dám gì dám đem cho nên đời nay chúng ta có làm thật chứ, nhưng mà vẫn gì vẫn không ra, làm nhiều vất vả đó nhưng mà gì? Mà vẫn không giàu được vậy đó. Cho nên đấy cũng là gì, nhân quả hết đấy, đừng có trách số phận, đừng có trách trời cao đất dày, mà hãy trách là gì, tại mình kiếp trước là gì, là không biết tu, chưa biết tu. Vậy thì kiếp này chúng ta phải gì, phải tu cho nó tốt. Cho nên thầy khuyên là mỗi gia đình nên có một cái quyển sách tích phúc cải mệnh, hay là làm chủ vận mệnh ấy, có những tiêu đề là lấy là tích phúc cải mệnh, có tiêu đề họ dịch là gì, là tích phúc cải mệnh, hay có những quyển sách họ dịch là gì, là liễu phàm tứ huấn, đọc thật kỹ và cứ thỉnh thoảng lại lấy ra đọc lại để mà suy nghĩ, làm đúng theo như thế, nhặt một hòn đá, một cành gai, một mảnh sành, mảnh thủy tinh ở trên đường, bỏ đi vì sợ người ta dẫm lên sẽ đứt chân hay là sẽ vấp ngã vân vân, đó chính là một việc thiện. Tích nhiều việc thiện như thế trong tháng, trong năm thì dần dần phúc sẽ đong đầy, tội sẽ tiêu đi. Các quý vị cứ học theo trong sách dạy như thế nào, chúng ta ý như thế mà làm, đảm bảo với các quý vị dần dần cuộc sống khó khăn, nghèo hèn, ốm đau bệnh tật của chúng ta sẽ tiêu trừ hết cho mà xem. Đấy, như thế mà làm. Một câu chuyện nữa, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, gia đình con có chuyện, con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho gia đình con biết là anh trai con hiện giờ bị một bệnh mắt không nhìn thấy, bị một bên mắt không nhìn thấy, đang điều trị ở viện mắt trung ương, bác sĩ bảo bị thiên đậu thống nên mắt còn lại cũng tiếp tục bị hỏng. Anh trai con vừa làm nhà xong và vừa quy tập mộ của các cụ về một nơi tháng chạp vừa qua, tháng 12 âm lịch vừa qua đó. Bây giờ hai vợ chồng anh lại làm nghề mổ gà. Mẹ con có gần anh, có gàn anh là không làm nghề đấy, nhưng anh ấy bảo không biết làm cái gì để mưu sinh. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ đã gàn rồi mà lại vẫn không nghe, nói rằng không làm thì biết làm gì mà mưu sinh, thiếu gì nghề mưu sinh các quý vị. Thế những người họ không mổ gà giết lợn kia thì họ không nuôi được gia đình à, không có tiền để sinh sống à, vân vân. Cho nên nếu mà chưa học Phật pháp thì thôi, chưa biết Phật pháp thì thôi, biết tới rồi, biết nhân quả rồi thì tránh được cái gì tốt cái đấy vậy. Còn những người họ chưa học chưa biết thì họ làm thì kệ họ, chúng ta cũng không được nói họ là sai, vì pháp luật Việt Nam không cấm cái việc đó mà, cho nên chúng ta không thể phán họ là sai được. Nhưng đây thầy chỉ nói là thôi, chúng ta học Phật rồi, biết Phật pháp, biết nhân biết quả rồi thì tránh được cái gì là tốt cái đấy. Tránh ác 10 phần thì chúng ta không phải tội 10 phần. Làm thiện 10 phần thì chúng ta được phúc 10 phần. Đấy chính là gì? Quy luật của nhân quả. Chúng ta ai ai cũng gì, không thoát ra khỏi được nó vậy. Cho nên trong giới kinh Đức Phật mới dạy là gì? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chư ác mạt tác có nghĩa là gì? Chớ làm các việc ác. Chúng thiện phụng hành là gì? Nghĩa là vâng làm các việc thiện. Tự tịnh kỳ ý có nghĩa là gì? Tự tu tập làm cho tâm ý của mình ngày một trong sạch, ngày một thanh tịnh, thị chư Phật giáo. Đó chính là lời mười phương ba đời chư Phật dạy vậy. Mục đích xuất thế ra đời của chư Phật Bồ Tát cũng chỉ dạy chúng sinh chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo vậy. Cho nên trường hợp Phật tử này hỏi, bệnh như thế mà còn chưa biết dừng cái ác nữa thì cũng bó tay thôi. Còn muốn khỏi mắt thì phải dừng cái việc ác kia lại, phóng sinh tu phúc hồi hướng mà sám hối, thì để cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho mới gặp được thuốc hay thầy tốt, hay gặp được thầy hay thuốc tốt mới có thể mong chữa khỏi được vậy. Bằng không thì cũng khó có thể biết trước cái gì có thể xảy ra trong thời gian tới vậy. Phật tử hỏi A Di Đà Phật: kính bạch thầy, con là Phật tử ở Đông Anh, con có điều này muốn thầy chỉ bảo giúp con. Nhà con có hai đứa con trai cùng làm ở nhà trên một mảnh đất. Con sang nhà hàng xóm ở nhờ. Con không mang bát hương và ảnh Bồ Tát Địa Tạng sang hàng xóm được, nên con không biết tụng kinh ở nhà hay ở nhà hàng xóm. Con xin thầy chỉ bảo cho con nên làm thế nào cho tốt. Tôi đang làm nhà thì không mang bát hương đi được, thì ở bên nhà hàng xóm không mang bát hương và ảnh Bồ Tát sang đấy được, thì mình ở bên đó thì cứ tụng bên đó cũng được, chẳng sao cả. À, tụng ở bên đó cũng được, không sao, Phật Bồ Tát hoan hỉ thôi. Lúc mình đang làm nhà làm cửa thì đi ở nhờ như thế thì bát hương đổ thờ mình cho gọn vào một chỗ ở bên nhà, mình sang ở nhờ nhà hàng xóm thì mình cứ tụng bên nhà hàng xóm cũng được, hồi hướng nhất tâm cũng được, không phải lo lắng cái việc đó. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: con muốn hỏi thầy một điều nữa, nhà con có người mới mất thì con nên tụng kinh, tụng quyển kinh nào và tụng ở nhà hay ở chùa cho tốt, con xin thầy chỉ bảo cho con biết, con xin tri ân công đức thầy. Thường thì như trong kinh Địa Tạng nói gì, nhà có người mới mất thì tụng kinh Địa Tạng là gì, là tốt nhất. Vì sao? Vì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế, ngài cũng dạy là gì, ở dưới quái âm họ thích nghe nhất chính là gì, là kinh Địa Tạng. Cho nên người mới mất ấy, chúng ta nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các vong linh. Thì vì Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài có gì, ngài có nhân duyên rất lớn với chúng sinh ở quái âm ở thế giới Sa Bà này. Và đặc biệt trong pháp hội Địa Tạng ở trên cung Trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca thì giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký và phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng. Khi Đức Phật Di Lặc chưa thành Phật, là giai đoạn này chúng sinh ở thế gian rất căng cường khó độ. Vì vậy mà vô số những chúng sinh đọa trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Vì vậy mà Đức Phật thọ ký và giao cái trọng trách cho Bồ Tát Địa Tạng trong giai đoạn này, là ông phải gì? Phải thay Đức Như Lai để giáo hóa, để độ sinh, cứu khổ ban vui cho những chúng sinh, đặc biệt là những chúng sinh ở trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, vân vân. Cho nên từ đó mà suy ra thì việc gia đình có người mất như thế này, gia đình các Phật tử nào mà có người thân vừa mất như thế, trong vòng 3 năm mà trở lại thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho các cụ là gì? Là hoan hỷ nhất, là thuận duyên nhất và là tốt nhất vậy. Xin trả lời câu hỏi của Phật tử tiếp theo. Con là Nguyễn Thị Thu Hương, pháp danh Diệu Mai. Con kính bạch thầy, xin thầy chỉ giáo cho con. Một, con đọc ở quyển Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Quyển này nói về tội lỗi thế gian. Có mục chư Phật nói, nếu gặp trứng cá mà không qua ướp muối, mang thả xuống nước, sau 3 năm số trứng cá này có thể nở thành những chú cá con. Con rất tin sâu những lời chư Phật dạy. Con đã mua và thả trứng cá. Con thấy quá nhiều sinh linh. Nếu như ai đó mà ăn thì thương lắm. Nên mỗi khi ra chợ con gặp là con mua và mang đi thả. Vậy xin thầy chỉ dạy có nên tiếp tục việc này nữa hay không ạ? Đấy, thì là trong Lịch Bửu Phiêu. Thầy cũng thú thật là gì, cái quyển lịch này thầy có người cũng biếu thầy mấy quyển nhưng thầy cũng chưa có thời gian để đọc, thầy phải nói thật là như thế. Cái quyển Lịch Biểu Phiêu nó rất to mà rất dày, có người đem biếu ở dưới để dưới phòng thông tin, để dưới thư viện ạ. Nhưng quả thực là gì, thầy cũng chưa đọc cái quyển này. Vì vậy là Phật tử này nói là trong quyển Lịch Biểu Phiêu có nói là Phật dạy ở thế gian có rất nhiều tội lỗi. Nếu gặp trứng cá mà không chưa qua ướp muối thì mang thả xuống sông, xuống nước. 3 năm sau số trứng cá đó có thể nở thành những cá con. Thì cái này thầy thấy cũng hơi kỳ. Thấy phi khoa học. Đây chưa chắc phải là lời Phật nói, mà lại hậu nhân sau này mượn lời Phật để khuyến thiện thôi. Chứ thầy nghĩ là chư Phật Bồ Tát các ngài không nói cái gì là không thật cả. không nói cái gì nó huyễn hoặc mà nó xa vời, không đúng với thực tế như thế cả. Ở đây nói là gì? Trong nói thích dẫn là trong lịch biểu phiêu là gì? Phật nói nếu gặp trứng cá mà không qua ướp muối mang thả xuống nước, sau 3 năm số trứng cá này có thể nở thành những chú cá con. Thầy thấy rất vô lý ở cái vấn đề này. Trứng cá mà chưa ướp muối, tức là gì? Trứng cá chưa qua ướp muối thì người ta giết mẹ nó rồi mà còn trứng cá nó đem thả xuống sông, 3 năm sau trứng cá mới nở. Cái này vô lý. Để chúng ta biết mà. Chúng ta ở trong bào thai mẹ 9 tháng hoặc là 10 tháng, hơn 10 tháng tí, nếu mà không ra thì phải mổ ra chứ không có chết cả mẹ lẫn con, đúng không? Đó. Ở trong bụng thai bào thai mẹ mãi làm sao được? Đủ ngày đủ tháng rồi thì phải sinh ra chứ, để mãi sau đó được. Thì ở đây tương tự như vậy đấy. Trứng cá thì nếu thực sự mà trứng cá ấy mà nó đã đủ ngày đủ tháng ở trong bụng mẹ rồi, mẹ nó chưa kịp sinh ra mà bị người ta bắt và người ta làm thịt mẹ nó, và cái trứng đó thì rơi vãi hoặc là người ta bán ở chợ mình mua cái trứng đó đem thả xuống sông, thì cái trứng đó thì cũng có một phần hoặc là nhiều phần trứng ở trong đó có thể nở thành những con cá con được vậy. Nhưng không nhất định là phải 3 năm. Chúng ta biết cái trứng cá nào mà 3 năm sau mới nở thì cái này là vô lý. Mà là dẫn chứng và đấy là Phật dạy thì thực sự thầy chưa đọc cái quyển lịch Bửu Phiêu ấy. Cho nên thầy cũng chưa dám khẳng định là có cái đấy hay không. Hay là Phật tử thì nghe người ta nói như thế. Vân vân, hay là đọc nhưng mà chưa hiểu cho nên viết nó cũng chưa chuẩn chỉ như thế. Mà thầy nói cho dù đây là trong lịch Bửu Phiêu có nói như thế, nói Phật nói, thầy cũng khẳng định với các quý vị đây không phải là lời Phật nói. Khẳng định với các quý vị như thế. Không có cái chuyện là trứng cá chưa ướp muối mà đem mua thả xuống sông 3 năm sau có thể trứng đó mới 3 năm sau trứng đó mới nở ra cá con, không có cái chuyện đó. Có thể là gì, vài ngày sau hay vài tuần sau. Nói như thế thì gì? Nó mới đúng. Chứ còn nói là 3 năm sau thì thầy chắc chắn đây không phải lời Phật dạy đâu. Đó. Có thể là vài ngày sau hoặc vài tuần sau thì đúng. Cái gì nó cũng phải phù hợp chứ. Phật dạy nó cũng phải phù hợp với thực tế, Phật mới dạy chứ đâu có Phật có dạy bừa đi đâu, có nói linh tinh đâu. Cái điều này là chắc chắn rồi các quý vị. Cho nên học Phật chúng ta phải có trí tuệ là như thế. Biết đâu là lời Phật, đâu là lời gì? Lời khuyến thiện, người ta giả là Phật để khuyến thiện. Hoặc là đâu gì là lời tà đạo, yêu nghiệt ở chi sư nó giả lời Phật để gì? Nó lừa gạt ở chúng sinh, nó hăm dọa chúng sinh vân vân, chúng ta phải biết rõ cái điều đó. Cho nên thì thầy khẳng định là thôi cái chỗ quyển lịch Bửu Phiêu này thầy chưa đọc cho nên thầy không biết đấy là đúng hay sai. Nhưng mà thầy khẳng định là gì? Dám khẳng định cái chỗ mà dẫn lời Phật nói là đem thả trứng cá chưa muối xuống sông thì 3 năm sau để trứng cá có thể trở thành những chú cá con, nở thành những chú cá con, thầy khẳng định đây không, chắc chắn không bao giờ có chuyện như thế. Không có chuyện trứng cá 3 năm sau thả xuống sông rồi 3 năm sau nó mới nở thành cá con. Không có chuyện như thế cả. Chỉ một vài ngày hoặc một vài tuần thôi là nó nở. Thế còn nếu không nở được thì có nghĩa, đồng nghĩa là gì? Nó bị chết hoặc nó bị những con tôm, con cá khác gì ăn mất hết rồi vậy, vân vân. Đây là ý thứ nhất, Phật tử này hỏi xin trả lời như vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi là con thỉnh thoảng có phóng sinh, có một hôm con mua một chậu cá giếc, con mang thả ngay, nhưng thương lắm, ra đến hồ nước, các chú cá ngủ quá nhiều, con rất hốt hoảng, con đã sám hối ngay hôm đó, xin thầy hoan hỷ cho con. Qua đây con xin lỗi người đời, cho con xin sám hối với chư Phật mười phương và chư Bồ Tát hiển thánh tăng, cho con xin sám hối với chúng sinh và đại chúng, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân. Ở đây thầy đã nói cũng khá nhiều lần rồi, cái việc phóng sinh chúng ta không nên đánh bóng, không nên vì cái danh, không nên vì ghi băng ghi hình mà để cho chúng sinh là gì, nó chết ngạt ở trên chậu, ở trong thùng lâu vậy. Trong giới kinh Đức Phật nói là như cá cạn nước nào có vui chi. Cá là nó phải được sống ở dưới nước, các loài thủy tộc nó phải sống dưới nước. Như chúng ta ở trên bờ thì phải sống ở trên bờ, còn xuống dưới nước thì chỉ có lúc đi tắm, đi rửa, bơi lội tung tăng chút xíu thôi. Chứ còn bắt chúng ta ở bì bõm xuống nước cả ngày thì chết thì toi còn gì nữa. Đó. Cho nên á, các loài thủy tộc ở dưới nước khi chúng ta mà mua phóng sinh thì càng nhanh càng tốt. Thầy thường dặn các Phật tử chúng ta là nếu phóng sinh tôm cua cá ốc ở dưới nước thì phải đem về một cái là phải thả phóng sinh ngay sau đó mới đứng trên bờ để quy y, để làm lễ niệm Phật hồi hướng tất tần tật gì đó sau. Chứ có tụm năm tụm ba rồi sau đó thì quay phim chụp ảnh xong rồi đọc kinh cho thật nhiều, thật lâu, thật dài, thật dai á, thì sau đó mới gì, mới đem thả chúng sinh như nó, các loại thủy tộc nó yếu là nó thiếu oxy, rồi nó thiếu nước, nó chật chội, nó ngột ngạt, nó chết béng nó đi, chết bố nó đi rồi, lúc đó mới đem thả. Không nên vậy. Cho nên phóng sinh đúng cách, phóng sinh chuẩn mực, phóng sinh đúng với tâm từ bi ban vư cứu khổ của đạo Phật chúng ta, thì ngay lập tức mua về là phải thả ngay. Thậm chí có thể không cần mang về chùa nữa, mà mua ngoài chợ mà gặp con sông nào, cái hồ nào, cái suối nào mà gần ngay chợ, chúng ta đem ra chúng ta thả luôn. Sau đó thì thả xong rồi đứng trên bờ thì đọc bài quy y và niệm Phật, niệm chú, niệm Phật, hồi hướng cho họ, cầu nguyện cho họ. Còn nếu mà mang về chùa thì cũng phải làm lễ ngay, đừng có đợi hàng tiếng, vài tiếng đồng hồ chờ làm khóa lễ cúng ea xong hết rồi thì sau đó mới gì, mới vân tập đại chúng ra để làm lễ, là vây quanh là quy y, đọc cho thật dai thật dài, niệm Phật cho thật lâu để cho nó nghe. Xin thưa các vị hão huyền vớ vẩn linh tinh, khẳng định với các quý vị như vậy là hão huyền, là vớ vẩn, là linh tinh. Cứu chúng sinh kiểu như thế, Phật dạy là cứu chúng sinh như cứu lửa cháy đầu. Nay chúng ta vì muốn quay phim chụp ảnh, vì muốn làm màu làm mè để đăng lên mạng để cho người, mong người ta khen, người ta tán thán, người ta biểu dương mình, vân vân, vớ vẩn. Câu view câu like, cái chuyện đó là cái chuyện là vớ vẩn. Phóng sinh vì danh lợi, phóng sinh vì tiếng khen, không chuẩn một tốt tí nào, không tốt một tí nào cả. Đó. Chưa kịp phóng sinh chúng đã chết ngáp hết rồi. Đem vào phóng sinh 10 con thì 7 con chết ra, 3 con ngoác ngoải, vài ngày sau nó cũng chết nốt. Như vậy đâu phải là phóng sinh chân chính, đâu có phải là cứu khổ ban vui tinh thần nhà Phật chúng ta. Đó, các Phật tử nên nhớ cái việc đó. Cho nên lần sau có phóng sinh phát tâm cái gì thì cứ phải làm càng nhanh càng tốt, thả cho chúng về được với sông, với suối, với nước càng nhanh càng tốt, thả được cho chim bay về rừng lên cây thì càng nhanh càng tốt. Sau đó chúng ta trang nghiêm đứng tụ tập vây quanh để đọc bài quy y và nam mô niệm Phật cho chúng và hồi hướng cho chúng. Đó mới là gì, là ban vui cứu khổ. Đó mới là gì, là cứu sinh như cứu lửa cháy đầu vậy, cứu chúng sinh như cứu lửa cháy trên đầu vậy. Đấy, xin trả lời một câu hỏi nữa. Nam mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy hoan hỷ giúp con. Con tên là Nguyễn Thị Thờ ở Hòa Bình. Chắc viết tên như thế. Con có chút việc xin thầy giúp con. Hiện nay chồng con bị ung thư giai đoạn 4, chờ ngày ra đi rồi. Con về phần nghĩa trang, đất cát con đã mua rồi, đất mối xong, các con muốn làm trước có được không? Nương nghĩa trang cái gì nè, mương nghĩa trang, viết nó không đọc rõ, viết chữ không rõ. Hướng nghĩa trang, quay hướng nào? Xây cây hương trước và làm huyệt trước được không? Thầy giúp con, cho con ngày giờ cụ thể, con xin cảm ơn thầy, vân vân. Thôi, thầy khuyên là gì? Đối với người chưa mất thì chúng ta cũng không nên xây nghĩa trang, xây huyệt mộ đặt đợi trước làm gì. Thế cứ để họ mất rồi thì lúc đó mới xây mới làm. Cũng không nên làm những cái việc đó trước làm gì. Cứ nếu mà nó ấy thì mua đất xong rồi thì cứ để nguyên đấy là được. Bao giờ có người mất rồi chúng ta mới làm. Vì người mất rồi họ đâu có cần phải quan tâm đến cái chuyện mổ to mả đẹp, trang hoàng, tráng lệ đâu. Chúng ta mà nặng về cái vấn đề đó thì có khi lại khiến cho họ gì chấp vào cái đó, họ lại khó đi siêu thoát. Cho nên trường hợp này hay là những trường hợp tương tự như thế thì khuyên là nên gì, không nên làm trước vậy. Cứ để họ mất ra thì chúng ta mới làm. Không họ đang sống sờ sờ đấy mà làm, họ biết được thì họ lại buồn. Cho nên việc đó thì thôi, cứ mình mua cái đất để dành lại đó, một cái khu để đó mình quy hoạch là khu nghĩa trang hay gì đó là được rồi. Một Phật tử nói: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy bố thí cho con một câu hỏi. Nhà chồng con có 5 người, 4 là trai 1 gái, hiện giờ chết mất 3 người con trai, còn chồng con đang bị liệt. Còn cô em chồng, các con thì lục đục. Con đi xem người ta bảo mất ngôi mộ dài của ông nội con. Con hỏi mẹ con bảo đào nhầm mộ nhà người ta mà không bốc rồi lấp lại. Mộ nhà mình thì không thấy. Con bảo mẹ con đi tìm mộ, nhưng mẹ con bảo lâu rồi, không phải đi tìm. Con khóc, mẹ con chạy ra cổng thì bị tai nạn. Một mình con không thể tìm mộ được. Con đi lễ các chùa nhưng vẫn gặp nhiều điều không may. Từ năm 2018, con biết đến chùa Khai Nguyên của thầy Pháp Hội nào, con cũng thành tâm về lễ Phật và nghe thầy giảng. Con thấy gặp mọi điều may mắn. Hôm Pháp Hội Quan Âm trên đường đi, con bị đau bụng. Vào đến chùa, con lễ ngài Địa Tạng thì con khỏi đau bụng. Sau con vào nhà tổ, lễ có một cậu 17 tuổi bảo con, cô có cậu đỏ đi theo, nhà cô nghiệp chướng nặng nên cậu đỏ chưa được siêu thoát. Con kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy bố thí giúp con làm thế nào để vong linh nhà con được siêu thoát. Hiện giờ một cậu con trai 31 tuổi chưa có vợ và công ăn việc làm chưa ổn định. Con thành kính tri ân công đức thầy. Con kính thầy mãi mạnh khỏe, đời đời giảng pháp cho chúng con nghe. Phật tử có số điện thoại ở đây, vân vân. Phật tử ở Mê Linh, Hà Nội. Cái trường hợp này thì khuyên là thôi, mồ mả mà mất không, nếu không tìm, nếu tìm được thì cố gắng tìm, mà không tìm được nữa thì thôi, tốt nhất là trong các pháp hội hay là tụng kinh Địa Tạng ở nhà hay là ở chùa, cứ làm bài vị cầu siêu cho các cụ, nguyện cho các cụ hương linh, vong linh các cụ sớm được siêu thoát về thiên giới, thiện giới, cảnh giới tốt đẹp hơn, là cái việc đó là tốt nhất. Còn nếu không tìm được thì cũng không nên quá đau buồn về việc đó, vì mình hướng tâm nhất niệm, muốn tìm thì không tìm được, thì thầy nghĩ rằng các cụ cũng hoan hỉ mà chứng cho. Đặc biệt là gì? Bây giờ tụng kinh niệm Phật, pháp hội nên làm lễ bài vị cầu siêu cho các cụ vài vấn vào, vài pháp hội vào. Mà cũng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ở nhà, cũng nhất tâm để hồi hướng cầu siêu cho các cụ, thì thầy nghĩ rằng cái đó mới là cái gì quan trọng nhất, cái đó mà cái điều mà gì người ta mong muốn nhất, cái điều tốt nhất vậy. Cứ làm được như thế đi, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ở nhà mà hồi hướng công đức thì mọi việc dần dần nó cũng sẽ gì ổn lại thôi. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy giải đáp giúp con câu hỏi như sau. Con là Phạm Thị Lụa ở Hải Dương, năm 1987, con mua một miếng đất của nhà thầy phù thủy. Khi con đào móng xây tường bao, có thấy mảnh tượng gạch ngói. Năm 1988, con đẻ thêm một bé bị khèo hai chân. Năm 28 tuổi, cháu lấy vợ và sinh ra một cháu trai dị dạng ức ngực. Năm 30 tuổi, cháu mất. 8:10 ngày 16 tháng 6 năm 2017. Con trai lớn của con sinh năm 1982, nay bị ốm nặng, phải cắt bỏ hàm trên, bây giờ bị xoang, hai hốc mắt sưng to và đỏ, dẫn đến đau thái dương và bị mù mắt. bệnh viện trả về, cháu gái con 5 tuổi bị chậm nói. Năm 1996, chồng con mất, là thương binh đi bộ đội. Không biết có phải do mồ mả hay đất ở hay không ạ. Con xin thầy bố thí cho con làm thế nào và cứu gia đình con với. Con xin tri ân công đức thầy. Phật tử này đưa câu hỏi như vậy, thầy có lời khuyên điều thứ nhất. Đó là gì? Nên thỉnh kinh Địa Tạng về mà đọc tụng hàng ngày, cộng thêm phóng sinh tu phúc mà hồi hướng cho những người đã mất và cầu đảo bệnh cho những người còn sống, những người đang bệnh tật. Và những pháp hội Quan Âm, pháp hội Địa Tạng cố gắng lên lấy vài khóa để làm bài vị cầu siêu cho người đã mất và cầu an cho người còn sống. Và đặc biệt là gì, cũng nên nhất tâm tụng kinh niệm Phật hàng ngày để hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phúc báo nhân duyên cho gia đình và người thân. Cũng nên nhất tâm làm như thế. Nếu có điều kiện thì cố gắng cúng dường ấn tống lấy mấy trăm quyển kinh Địa Tạng để hồi hướng cho người ta, để hồi hướng để cúng dường cho đại chúng, cho mọi người, để người ta đọc, người ta hồi hướng công đức giúp cho nữa thì càng tốt vậy. Thì phần bài giảng pháp thoại của ngày thứ ba khóa tu Địa Tạng tháng 2 năm Quý Mão đến đây xin được tạm thời dừng lại. Và trước khi dừng thời pháp thoại, thầy xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho các Phật tử ở xa gửi về phát tâm cúng dường nhà pháp hội và tôn tượng thờ trong nhà pháp hội, cũng như là cúng dường tôn tượng Địa Tạng ấn tống kinh sách và cúng dường tôn tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh mà hôm nay thầy thông báo để thờ trong tịnh thất nơi giảng trực tuyến của thầy lâu dài về sau ở trên tầng 5 của ngôi nhà mới xây kia. Xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho Phật tử Nguyễn Văn Hải ở đạo tràng Liên Hoa Hà Đông Hà Nội phát tâm 3 triệu. Phật tử có số tài khoản 4 số cuối là 2903 cúng dường 3 triệu. Phật tử Hùng Thanh số 17 ngõ Hàm Nghi phát tâm 3 triệu. Chắc là những Phật tử này có thể là cúng dường 1 mét nhà pháp hội hoặc là một pho tượng Địa Tạng gì đó. Để viết nhắn tin không rõ. Thôi thì cúng tượng hay cúng Địa Tạng. Nếu có cúng tượng nhưng mà thầy đọc là cúng nhà pháp hội, hay là cúng nhà pháp hội mà thầy đọc là cúng tượng thì các Phật tử cũng hoan hỉ. Đấy là đọc lên thế thôi. Vì các Phật tử nhắn tin nó không rõ hoặc là gửi tài khoản nó cũng không nói rõ. Cho nên các vị sao lục lại nó cũng không được rõ. Vậy thầy cũng mong các vị cũng hoan hỉ cho. Thì chúng ta cúng nhà pháp hội thì mà thầy đọc là cúng tượng thì cũng không sao. Công đức chúng ta phát tâm cúng nhà pháp hội thì chúng ta vẫn gì, công đức của cúng nhà pháp hội. Còn chúng ta phát tâm cúng tượng mà thầy có đọc nhầm là cúng nhà pháp hội ấy, thì cũng không sao. Vì chúng ta phát nguyện cúng tượng thì cái phúc đó chúng ta hưởng đây là cúng tượng. Phật tử hoan hỉ cho. Phật tử có số tài khoản 4 số cuối là 8686 cúng dường 1 mét nhà pháp hội 3 triệu cho 1 mét vuông nhà pháp hội đó. Phật tử ở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai phát tâm 5 triệu. Nhóm Phật tử ở Lào Cai cúng dường nhà pháp hội 23 triệu. Phật tử có số tài khoản 4 số cuối là 8013 cúng dường 1 mét nhà pháp hội 3 triệu. Phật tử Hoàng Thị Thanh cúng dường pho tượng Địa Tạng 3 triệu. Phật tử có số tài khoản 4 số cuối là 7300 phát tâm 5 triệu. Phật tử Nghiêm Thị Giang Hà Đông cúng dường pho tượng Địa Tạng 3 triệu. Phật tử có số tài khoản 4 số cuối là 2762 phát tâm nhà pháp hội 5 triệu. Phật tử Chu Thị Thủy phát tâm nhà pháp hội 10 triệu. Phật tử có số tài khoản 4 số cuối là 5011 cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng 3 triệu. Phật tử có số tài khoản 4 số cuối là 1962 cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng 3 triệu. Phật tử Nguyễn Thị Thanh Tân hay gì đó phát tâm 3 triệu. Phật tử đạo tràng Liên Hoa phát tâm 9 triệu. Phật tử Nguyễn Hồng Cường phát tâm 5 triệu. Đạo tràng Chính Tâm thành phố Hà Nội phát tâm xây nhà pháp hội 36.200.000 đồng. Phật tử có số tài khoản 4 số cuối là 9999, phát tâm là 3 triệu. Gia đình Phật tử Chu Văn Viễn có số tài khoản 4 số cuối là 4315, phát tâm 25 triệu, chắc là cũng rằng nhà pháp hội. Phật tử có số tài khoản 4 số cuối là 9454, phát tâm cũng rằng nhà pháp hội và tượng Phật là 8 triệu. Phật tử có số tài khoản 4 số cuối là 89454, phát tâm 3 pho tượng Địa Tạng nhỏ 9 triệu. Gia đình Phật tử Diệu Thục phát tâm 8 triệu. Phật tử xin giấu tên. Phật tử đang ở tu ở trong, ở thỉnh thoảng hay đến chùa làm công quả và tu tập, xin giấu tên và xin thầy là hoan hỷ bố thí cho Phật tử là gieo duyên phát tâm là toàn bộ 3 pho tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh mà sáng nay thầy thông báo đó, ở trong trên cái tỉnh thất mới mà nơi thầy giảng pháp trực tuyến tới đây cho các Phật tử đó. Phật tử này xin thầy là hoan hỷ bố thí cho Phật tử là xin cúng toàn bộ 3 pho tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh là 500 triệu và thêm 100 triệu cúng dường nhà pháp hội nữa. Và xin thưa với các Phật tử là sáng nay thì ngay sau khi thầy giảng xuống thì một nhóm đạo tràng Phật tử ở Liên Hoa Đông Hà Nội ấy, cũng điện cho thầy, nhắn tin cho thầy và xin là đạo tràng Phật tử ở trong nhóm đạo tràng Phật tử Liên Hoa Hà Đông Hà Nội xin phát tâm là pho tượng Đức Bản Sư ở trong tịnh thất là 200 triệu. Nhưng mà lúc nãy thầy điện cho các Phật tử ở trong nhóm nói rằng thôi, các Phật tử thuần thành tu tập và hiểu đạo rồi, theo thầy lâu rồi thì thôi, thì có một Phật tử mới mới đến chùa hoan hỷ xin thầy phát tâm toàn bộ cả 3 pho Hoa Nghiêm Tam Thánh trong tịnh thất như thế, thì thôi đạo tràng Phật tử hoan hỷ, thì các Phật tử cũng hoan hỷ. Cho nên thầy thì hoan hỷ rồi thì dành cả 3 pho này để cho gia đình Phật tử khi họ cúng. Còn đạo tràng Liên Hoa Đông Hà Nội phát tâm 200 triệu cái pho tượng đó, thì bây giờ chuyển sang với các Phật tử chúng ta phát tâm chung nhau á, thì phát tâm chuyển sang cái pho tượng Hán Bạch Ngọc cũng thờ trong đó. Trong đó có 4 pho tượng, 3 pho tượng bằng đồng và 1 pho tượng Hán Bạch Ngọc cũng cao 80 phân. Họ báo là 370 triệu chưa có phí vận chuyển về đây. Thì cũng rất là đẹp, cái pho tượng rất là đẹp. Thì thầy nói với các Phật tử đạo tràng Liên Hoa Hà Đông Hà Nội phát tâm 200 triệu đó thì vào đó, và cái pho tượng Hán Bạch Ngọc đó, và cái các Phật tử chúng ta phát tâm mỗi người một chút giao duyên đó thì cũng chung vào cái pho tượng Hán Bạch Ngọc đó, thì các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ. Để và còn lại thì sẽ sắm vào cái đồ thờ như là bát hương, mâm bồng, đỉnh đèn, chén cúng, vân vân. Nói chung là những đồ cúng dường ở trong tịnh thất đấy, trong cái nơi dường trực tuyến đấy, thì các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ. Cầu nguyện Tam Bảo chứng minh cho Phật tử và các Phật tử cùng toàn thể gia đình, đặc biệt là Phật tử xin giấu tên phát tâm cúng dường 3 pho Hoa Nghiêm Tam Thánh ở trong tịnh thất và 100 triệu vào nhà pháp hội này. Cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ chứng minh độ cho Phật tử cùng toàn gia đình thân tâm được an lạc, âm siêu và dương khánh, tu hành tinh tiến tới khi xả bỏ báo thân, đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Đồng thời cũng cầu nguyện cho tất cả các Phật tử dù nhiều dù ít phát tâm cúng dường, hoặc là không phát tâm cúng dường bằng hiện vật nhưng mà bằng cái tâm tùy hỷ, thì cũng được Tam Bảo chứng minh và gia trì cho được thân tâm thường an lạc, tu tập tinh tiến tới khi xả bỏ báo thân, cũng đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Xin hoan hỷ và cầu nguyện Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho đạo tràng Phật tử Tổ Từ Bi Hoài Đức Hà Nội phát tâm cúng dường tượng Phật là 6.250.000 đồng. Đoàn Phật tử ở Mỹ Đức phát tâm 63 triệu để xây dựng nhà pháp hội. Đạo tràng Quảng Ninh ở Bắc Giang, đạo tràng Quang Minh ở Bắc Giang phát tâm 28.900.000 đồng, chắc là cũng gia nhập pháp hội. Phật tử Khang Thanh Hóa cũng dàng tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng 3 triệu. Phật tử Yên Lạc Vĩnh Phúc phát tâm 3 triệu. Phật tử Diệu Duyên Ứng Hòa phát tâm 3 triệu. Phật tử Vụ Bản Nam Định phát tâm 3 triệu. Phật tử Khương Thị Ân ở Lào Cai phát tâm 3 triệu. Phật tử Châu Nga ở Nghệ An phát tâm 3 triệu. Phật tử Hải Dương phát tâm 3 triệu. Phật tử Hà Hữu Nhượng phát tâm 5 triệu. Nhà pháp hội và phát tâm 5 triệu một pho Quán Âm nhỏ nữa. Phật tử đạo tràng Quán Âm Việt Trì phát tâm 12.300.000 đồng. Đạo tràng Quán Âm Hải Hậu Nam Định phát tâm 8 triệu. Phật tử Trung Thu ở Vĩnh Phúc phát tâm 3 triệu. Phật tử Mỹ Đức Hà Nội 4 triệu. Phật tử Mai Thị Tuyết Thanh Xuân Hà Nội 7 triệu. Phật tử Nguyễn Thị Thủy Hoài Đức 3 triệu. Phật tử Đặng Thị Tỉnh hay là Tỉnh Nghĩa phát tâm 3 triệu. Đạo tràng huyện Lương Sơn, Hòa Bình phát tâm 22.450.000 đồng. Đạo tràng Liên Hoa, Xuân Mai phát tâm 9.300.000 đồng. Phật tử Nguyễn Tiến Hồi, Đỗ Văn Bạo phát tâm tượng gia đình Thường Tín phát tâm, đây là 4 triệu gia đình Thường Tín. Và còn một số các Phật tử phát tâm cúng dường, nhưng mà vì thời gian có hạn thầy cũng chưa được nêu lên đây được hết. Thầy mong các vị hoan hỷ cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho các Phật tử cùng toàn thể gia đình các Phật tử được cát bảo bình an, tu tập tinh tiến tới khi xả bỏ báo thân đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Chúng ta trang nghiêm để hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.